Israel. Tại vì không phải Thanh Thánh nói là những người con của Israel, Israel Jacob á. Dạ. Thì tất cả khi mà Kinh Thánh nó đọc chính xác á, không chú thực ra chú không gọi là dân Israel mà chú gọi là những người con của Israel, nhất là Kinh Thánh nước ngoài ghi rất là rõ. Đó. Đã được người đó là được gọi là nhân vật đó là được được gọi là được phước nhiều nhất luôn. Tại Israel Jacob là người thực Chúa chúc phước nhiều nhất. Tại bởi cái người đó mà Chúa có một cái dân biệt riêng, là một cái dân thuộc riêng vào Ngài. Anh em biết câu chuyện Israel với Jacob với Esau không? Thấy là từ ngay ban đầu rồi Jacob đã muốn được được quyền con trưởng rồi. Tuy là sinh sao nhưng mà rất là muốn được quyền con trưởng nữa. Và muốn được cha chúc phước cho mình. Thì quyền con biết con trưởng, em biết con trưởng với con với mấy người con khác được khác nhau chỗ nào không? Quyền con trưởng là được gì? Vậy tại sao mà Jacob lại muốn? Tự hưởng cái gì? Người con nào cũng được hưởng gia tài cả. Nhưng mà tại sao?
Trưởng nam.
Nhưng mà thừa hưởng gì quan trọng? Đúng rồi, quyền cai trị, thừa hưởng vương quốc. Giống như là mấy con vua vậy á, tất cả mọi hoàng tử á, con trai của vua đều được thưởng đất đai vậy đó. Nhưng mà chỉ có thái tử là được hưởng vương quốc, quyền cai trị. Nghe là cái quyền của người con này cũng được thừa kế cả, nhưng mà trưởng nam á là được gấp đôi, được hưởng vương quốc. Nhưng mà rồi chúng ta biết đó là Jacob là lừa Esau để được chúc phước. Nhưng mà cái tên Abraham với Isaac không được nhắc nhiều bằng cái tên Jacob Israel. Ví dụ như những người mà người ta nhắc tới con của anh, người ta nói là con của anh à, thì tên của anh được nhắc tới. Còn đây Israel khắp luôn, nói mình đọc với suốt như là Kinh Thánh tiếng nước ngoài ghi rõ những người con của con cái của Israel, con cáo của Jacob, con cái Israel rất là nhiều suốt cả Kinh Thánh từ đầu đến cuối luôn. Mà thì mình thấy rõ ràng cái cuộc đời của Jacob đau khổ rất là nhiều, của Abraham với Isaac nhẹ nhàng, với Isaac là nhẹ nhàng nhất. Tôi đã được tất cả để sống sẵn hết trơn rồi, không cần phải làm gì, cả vợ cũng không cần đi kiếm nữa. Đâu có cần đi kiếm nữa, Abraham còn phải đi lung tung bang nữa, nhưng mà đi lang thang nhiều nơi, nhưng mà Isaac này rất là nhẹ. Còn Jacob á, được chúc phước bởi cả tên của ông được đặt tên cả dân cho dân của Chúa luôn, dân Israel luôn à. Cho nước của ông, tên của ông được đặt tên nước, tên của nước của Chúa luôn. Mà mình thấy rồi mình áp và từ nhỏ đây Jacob đã ham được quyền con trưởng và được ham được chúc phước, mà Chúa đã ban lời chúc phước luôn á, nhưng mà cuộc đời của ông không có nhẹ nhàng chút nào cả à. Để anh tóm tắt lại cho anh em biết, đầu tiên đó là sau khi được cha chúc phước xong đó là Jacob phải chạy trốn Esau, sợ bị anh giết à. Đi tới nhà cậu thì bị cậu lừa làm việc nặng nhọc để cưới, rồi được thật muốn gãi con gái và muốn cưới vợ à, nhưng mà lại bị lừa. Đầu tiên lấy người chị cả, rồi sau đó phải làm thêm 7 năm nữa mới được đúng cái người mình yêu. Rồi lúc mà đi á cũng phải bị lừa ví dụ mà chăn mấy con chiên á. Rồi đi, rồi lúc mà chú kêu trở lại thì sợ gặp Esau. Rất là sợ bị Esau trả thù. Và trên đường đi á mình thấy là mấy đứa con của của gia cốt cũng không ra gì. Ruben là con cả hay sao, ngủ với một người vợ, phạm tội lạm loạn luân. Mình tưởng tượng coi, mỗi người mà được chúc phước như vậy mà gia đình nó cũng lộn xộn mà, chứ không đơn giản. Trời ơi, một người con gái của gia cốt đi tới cái làng kia thì bị người ta hãm hiếp. Rồi Levi với một vài người khác đó là tới lừa dối dân làng đó, nói là ok giờ chịu cắt bì đi rồi sẽ gả con cho họ. Họ nghe, họ biết lỗi, họ nghe, họ làm theo. Thế đó Levi lại với cùng mấy người khác tới giết sạch còn ác độc, đúng không? Ác độc vô cùng luôn. Những cái điều đó đã đi suốt cái cuộc đời Gia Cốp nhớ trong lòng. Trước khi mà những lời chúc phước cuối cùng của Gia Cốp cho con cái, Gia Cốp nhắc lại Ruben với Levi sự ác độc vô cùng luôn, đúng không? Được chúc phước của Chúa được vậy mà con của mình lại đi giết người, giết lừa người ta như vậy. Rồi con cả, con trai trưởng lại làm những trò mà loạn luân như vậy. Rồi đi dọc, chúng ta biết là đi dọc đường cái người vợ yêu của Gia Cốp bị chết sớm, đau khổ đúng không? Mình thấy con cái bị bệnh á, mình đã thấy tội nghiệp rồi, phải không? Mình bị bệnh, mấy con cái bị sốt, bị ho là mình thấy tội nghiệp rồi. Còn đây Gia Cốp đi á là đủ thứ chuyện hết á. Rồi Joseph là con mà người vợ mà của người vợ mà Gia Cốp rất là yêu, mà lại bị mấy người anh chơi vậy. tưởng là chết rồi, rất là đau khổ vô cùng luôn. Nghĩ coi, một cái người mà được chúc phước, người được chúc phước, được người đã được thừa hưởng, ban thừa hưởng cả thế giới, mà đi, anh em suy nghĩ cái cuộc đời như vậy á, không đơn giản anh em. Ê, anh em đừng có nghi ngờ Chúa, phải tin vào sự lời hứa của Ngài. Anh em thử coi, so sánh những gì đau khổ mình đã chịu, những thử thách mình đã chịu, so mà đem so với Gia Cốp thử coi, anh em biết khác nhiều lắm á. Không phải là một lời được Chúa chúc phước, Chúa đi đúng con đường của Chúa thì lúc nào cũng thuận lợi cả. Gia Cốp là chắc chắn 100% là làm đúng ý Chúa, đúng con đường của Chúa hết. Rồi đã vậy á, là anh em biết á, là lúc mà Joseph lên làm quan của Ai Cập á, rồi lúc mà bán lúa đại tướng á, rồi bán lúa, rồi những người con của Chúa Gia Cốp sai những người con mà tới đó để mua lúa, để không giật bắt dắt Benjamin theo. Benjamin cũng là con của người vợ yêu, là con út, cũng là người con của người vợ yêu thương nhất. Rồi cuối cùng á lại mấy người anh lại khai Benjamin ra. Rồi lần thứ hai á, lúc mà quay lại á thì Gia Cốp họ kể lại câu chuyện, nói là lần sau mua lúa là phải dắt Benjamin theo. Rồi Gia Cốp nói sao, em nhớ câu nói của Gia Cốp không? Lúc mà em có đoạn đó không? Em đọc đi cái đoạn đó đi. Không phải, nói lúc mà
con trai
của mình quay lại với lúc mà nói họ kể là phải bay đi, phải kể về Benjamin á, là nó lần sau phải dắt đi á.
Cô trách mấy con trai lớn của mình là sao chúng mày lại khai hai cả con trai út ra.
Anh em lật kiếm đoạn này đọc rất là ấn tượng, để mình hiểu những cái sự mà những câu nói đó, nó diễn tả những cái đau khổ của Gia Cốp rất là nhiều.
Bây biết rằng vợ ta sanh cho ta hai đứa con trai, một đứa đã từ ta đi mất biệt, ta cũng đã nói chắc bị thú dữ xé rồi vì đến bây giờ chưa thấy lại. Nếu bay còn dắt đứa này đi khỏi mẹ ta nữa, liệu có đùi liệu rủi có điều tai hại chi xảy đến cho nó. Tất nhiên bay sẽ làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ mà xuống hầm thủ.
Chỗ đó chỗ nào câu nào rồi?
Dạ, sáng thế ký 44 câu 27.
Xong. Anh em hiểu câu đó không? Một cái câu nói mà bao gồm nói cái sự đau khổ rất là nhiều. Jacob với hồi đứa trẻ tưởng là xin mình mua được quyền con trưởng của Esau xong rồi sau đó là lừa được cái sự chúc phước. Jacob lúc đó đâu có nghĩ là mình sẽ khổ như vậy đâu, đúng không? Như là anh em lúc đầu được Chúa ban ánh sáng về Sion của Chúa, rồi ban ánh sáng và chức tế lễ. Anh em lúc đó chắc cũng không nghĩ là lúc mình sẽ chịu nhiều đau khổ như bây giờ, đúng không? 2015 đó là mình nghĩ là nó sẽ đi suôn sẻ giống như Jacob vậy. Jacob thì cũng nói là ông giờ muốn cái đã mất rồi con Joseph, rồi bây giờ lỡ mất về mẹ rồi hỏi chúng bay muốn ta cũng phải đi sự đau khổ mà xuống âm phủ sao? Một cái câu nói bày tỏ trong đó thậm chí nó có sự cay đắng nữa ở trong đó. Rồi anh em cũng biết là lúc mà cái cảm giác mà phải đưa bắt buộc phải dẫn phải đưa Benjamin đi đi cũng phải mấy tháng đi đó, đường từ xa mà ở trong mấy tháng đó họ gia cốt là lo lắng không biết là Benjamin sẽ chuyện gì sẽ xảy ra với Benjamin, đúng không? Gia cốt đó không có làm được gì cả, chỉ có biết là phải cầu nguyện, chỉ có biết duy nhất là cầu nguyện thôi, ngoài ra không làm gì được cả. Cầu nguyện xin Chúa gìn giữ Benjamin để mình không có đau khổ nữa. Nhiều lúc á mà anh em đi theo Chúa, anh em thấy là mình quá sức rồi, đúng không? Thấy mệt mỏi quá sức rồi, mà không chẳng biết làm gì cả, mà chỉ biết cầu nguyện. Rồi khi mà Jacob gặp Pharaoh, Jacob nói gì với Pharaoh?
Nói là
chỗ nào em cho anh biết chỗ?
47 chương 47.
Đây là cây.
Những năm tôi sống ở đời phu lưu hết thảy 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi lại nhọc nhằn. Chẳng phải năm bình an của tổ phụ tôi khi người phu lưu ở đó. Các năm của đời tôi ngắn ngủi và nhọc nhằn.
Anh em thấy không? Tóm tắt cả cuộc đời của một người được chúc phước nhất và được chúc phước nhất luôn. Trong cửa một người được Chúa chúc phước mà 130 tuổi mà gì ngắn ngủi nhọc nhằn. Trong tiếng Đức là những ngày xấu xa. Cả cuộc đời mình nghĩ thôi, một người chúc phước như vậy đó mà vậy mà được phước rất là nhiều luôn á. Jacob nhiều chắc có lẽ Jacob nhiều lúc cũng nghi ngờ nó, tại sao mình được chúc phước mà cái cuộc đời mình như vậy. Jacob cũng là con người ơi. Thì anh em cũng đừng có lạ là khi mình đi theo Chúa có nhiều lúc mình cũng nghi ngờ, mình nói tại sao mà con đường mình đi có đúng hay không, tại sao mà mình gặp cái chuyện xui xẻo không thuận lợi. Gia cốt cũng gặp rất là nhiều điều rồi, nó rất là xui xẻo, đúng không? Những cái bất hạnh gia đình, bi kịch gia đình. Nhưng mà lúc mà tới 130 tuổi đó, tới đó rồi, khi một thời gian rất là dài, từ lúc trẻ, từ lúc mà nhỏ đó, từ lúc trẻ hai mấy tuổi lừa hay sao, cỡ lúc là trẻ thôi, mà tới đây 130 tuổi là cũng phải gần là coi như lúc lừa Esau là 30 tuổi thì tới đây cũng qua cả 100 năm mà. 100 năm, sau 100 năm chịu bao nhiêu đau khổ, bất hạnh. thì lúc đó Gia Cố mới thực sự là thấy thấy được lời chúc phước ứng nghiệm.
Những năm tôi sống ở đời phiêu luôn.
Dạ.
Thấy là 130 năm.
Dạ. Có nghĩa là ông phải trời chịu khổ với cỡ khoảng 100 năm hoặc là nhiều hơn. Thì lúc đó mới thấy những cái lời chúc phước của chú ứng nghiệm thành sự thật. Từ lúc ở Ai Cập, cái đội chú cho ông lên được cả gia đình ông, qua 70 người qua đó, sau đó thành một quốc dân và được phước cả những, trong tương lai á, dân Israel sẽ được làm chủ cả thế giới này, cả thế giới này. Thế câu trả lời á, sao giờ có đó, câu trả lời đơn giản thôi, đó là ân điển của Đức Chúa Trời, ân điển. Tại vì á, thực ra những gì mà Gia-cốp mà lừa Ê-sao á, thực ra cũng đúng ý của Chúa. Anh em đọc lúc mà cái đoạn mà Rebecca có thai á, có trong bụng á, thì Rebecca đi hỏi Đức Chúa Trời, thì Chúa nói là gì? Đứa sao, đứa lớn phải phục tùng đứa nhỏ, cái đó trong bụng rồi. Cho nên mà những gì xảy ra thì ra tất cả đều theo đúng ý của Chúa cả. Gia-cốp không có ai cốp lừa đó, cũng đúng ý của Chúa rồi. Tại vì Chúa cho biết Rebecca biết chuyện đó, cho nên lúc mà chính Rebecca bảo Gia-cốp lừa, tại vì Rebecca biết ý của Chúa là như vậy chứ không phải là Ê-sao. Chỉ có Isaac mới không hiểu ý của Chúa thôi. Cái là lý do nhất là cái sự ân điển của Chúa. Cả hai đều trong bụng mẹ, cả hai chưa có làm gì hết, nhưng mà Chúa nói ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sao. Cũng giống như tại sao mà Chúa cứu chúng ta lại không cứu những người khác. Không phải chúng ta giỏi hơn, tất cả chúng ta đều con người cũ cả, đúng không? Và ngay cả bây giờ cũng vậy đó, mình có nhiều ánh sáng hơn những anh em khác, cũng không phải là do mình giỏi, chẳng có ai xứng đáng cả. Mà chỉ qua mình là Chúa thương xót mình hơn, thương xót người ta thôi. Những thân những người đi nhà thờ, hồi xưa ai cũng đi nhà thờ Công giáo giống người ta, lớn lên trong nhà thờ Công giáo cũng sống một thời sống rất là ô uế, thờ hình tượng đủ thứ hết. Mà tại sao lúc đó là tại sao Chúa lại yêu An, cho An biết được cái con đường của Chúa và cứu An khỏi nhà thờ Công giáo, và cứu lại đó An lại sao và tin lành, Chúa cũng cứu An khỏi tin lành. Cái đó là đều có thể giải thích được một cái câu nhất, tại vì Chúa thương xót vậy ha, đúng không? Chứ không phải mình cái đó là giúp mình cái suy nghĩ đó, giúp mình gìn giữ mình được, không có kiêu ngạo, mình không phải giỏi hơn người ta, mình chẳng có tốt đẹp hơn người ta. Với vậy sao giờ cốt được con người cũ á. Với một cái lý do thứ hai nữa là như anh em đã nói rồi, gia cốt ham thích cái điều mà Chúa muốn, ham thích quyền con trưởng. Còn Ê-sao thì khinh thường điều đó. Để trong một cái câu trong Tân Ước có nói đây sao á, Hebrew 12 câu 16, anh em đọc.
Hebrew 12 câu 16, hãy coi chừng cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sao, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đứng sau người muốn cho mình cũng phải cho thì là bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng lỗi được ý cha mình đã định rồi.
Amen. Ê-sao là vậy, đây nói rồi, Ê-sao có sự gian dâm nữa đó, cưới hai cái người con gái mà của dân ngoại, một cái dân xứ Canaan, làm Rebecca cũng rất là đau lòng. Rồi với lại đó là khinh thường quyền con trưởng, mình mặc kệ, thấy không, mình có cai trị không mặc kệ thôi, bây giờ mình muốn thỏa mãn cái ham muốn nhất thời của mình, cái nhu cầu nhất thời của mình. Cũng như bây giờ chúng ta đóng vai Ê-sao với Gia-cốp nè. Anh em có ý thức là mình đang đóng hai vai, mình có thể chọn một trong hai, Ê-sao hoặc Gia-cốp. Bây giờ nếu mình cũng có thể như Ê-sao là bây giờ tôi muốn lập gia đình, ví dụ có người chưa lập gia đình thì tôi muốn lập gia đình.
tôi không cưới ai cũng mặc kệ, cưới người đi theo Chúa hay cưới người không 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 đi theo Chúa mặc kệ. Giống như Ê-sao cưới vợ cũng cần cưới con cưới con cháu của Áp-ra-ham, không muốn cưới cũng không sao cả, không cưới đại thôi, mình cũng có thể làm như vậy. Rồi là mình có thể nói là cái chuyện mà Chúa bây giờ Chúa chưa tới quyền cai trị làm vua nó xa vời quá, bây giờ mình ra trường làm bác sĩ nổi tiếng, không? À, mình tính sao chuyện đó, biết khi nào Chúa đến rồi mình mới tính. À, mình có thể chọn tất cả luôn, mình muốn sống mà và giàu có hay là gia đình êm thấm gì đó, mỗi người chúng ta đều có thể quyết định hết anh em, biết không? Hoặc là đang giờ muốn thành công, muốn em có thể nổi tiếng thành công, nghĩa là mỗi mình mỗi người chúng ta đều phải đều quyết định cả. Ta đừng tưởng Ê-sao, Gia-cốp là nói trong quá khứ, bây giờ tất cả chúng ta phải lựa.
Một câu hỏi nữa, Gia-cốp á, trong Gia-cốp là cái người được đổi tên ở trong cựu ước, thì ở trong tân ước cũng có một người nữa được đổi tên, Phi-e-rô.
Rồi sau lơ nữa.
Không, em nói là không sau lơ lão hay em nói là Gia-cốp có lại Phi-e-rô. Phi-e-rô là được đổi tên thành được Chúa đổi tên từ
Simon
thành Phi-e-rô. Thì ấy là anh em có thể, mọi người có cảm thấy cái có một cái sự khác biệt trong kinh nghiệm của hai người không? Gia-cốp thì phải chịu rất là nhiều đau khổ để từ một người kiêu ngạo, một người giỏi có mưu mô á, trở thành một người mà những năm tháng của đời tôi khốn khổ và nhọc nhằn. Còn Phi-e-rô thì lại là cái người mà, ý là những cái hoàn cảnh của Gia-cốp á là nó xảy ra ở ngoài, mà ông ấy không có thể nào mà ảnh không có thể nào mà thay đổi được ấy, và nó buộc ông phải vô trong cái hoàn cảnh đó. Còn Phi-e-rô thì lại là cái kiểu mà Chúa bày tỏ ra bên trong lòng của ông á, kiểu như là lúc ông là một người nhút nhát chối Chúa ba lần thôi, nhưng mà sau đó thì Chúa phơi bày ra cái chuyện đó cho ông, thì sau đó ông lại trở thành cái người mà từ chối cái, ý là ông từ chối cái sự sợ hãi, cái sự nhút nhát đó trong lòng để mà có thể mạnh dạn rao giảng lời của Chúa ở trong công vụ á. Thì ý là anh có thấy có cái sự khác biệt đó giữa hai trong kinh nghiệm của hai cái người đó không?
Thật ra nếu nói thực sự là Führer là chịu đau khổ rồi, nặng hơn, thử thách hơn. Gia-cốp kéo dài nhưng mà lại nhẹ hơn. Führer không có như không đơn giản. Führer chịu khổ hơn.
Nhưng mà nghĩ là Führer cũng không thua
Gia-cốp hơn. Führer thiệt ra nặng hơn. Để Chúa đổi từ tới tên Simon Führer, Chúa báo trước giống Gia-cốp ngay từ đầu, Chúa cũng thời gian khá sớm Chúa cũng báo là từ Gia-cốp Israel, thì Führer ngay từ đầu có được Chúa đổi từ Simon sang Führer. Nhưng mà Chúa phải, để Chúa dùng Führer được, Chúa phải sửa trị Führer rất là nhiều. Führer chúng ta thấy là Führer là đi theo Chúa lúc đầu là tâm hồn rất là nhiều, kêu là cái cảm xúc là ok con sẽ trung thành với Chúa. Nhưng mà Chúa phải dạy Führer rất là nhiều bài học rất là đau. Biết bài học đầu tiên là gì không? Là tất cả bài học, thực ra những điều liên quan rất là nhiều. Bài học đầu tiên là khi mà Führer đang chở Chúa để đi giảng. Sau đó giảng xong, Chúa nói Führer là hãy đi ra xa hơn để đánh cá. Vậy Führer nói là bây giờ đánh cá cả đêm rồi, bây giờ nhưng mà Chúa thầy bảo vậy nên con thử làm theo. Führer nghi ngờ. Rồi khi mà đi thấy bắt cá rất là nhiều thuyền xém chìm, Führer phản ứng như thế nào? Em nhớ không?
Sợ.
Führer sợ. Anh như Luca 5, nếu anh nhớ không lầm. Cái câu hỏi em hay, nhưng mà Cái hỏi hay, nhưng mà cả hai đều có liên quan với nhau. Ừ.
Quỳ xuống thẳng. Cứ nói người ta sẽ cho người đó.
Lạy Chúa xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Tôi em tưởng câu này là nói là ý là ông ấy nhận ra Chúa là ai và ông ấy thấy mình không xúc đáng thì được Chúa tới gần chứ.
Đúng rồi, ông nhận ra Chúa là ai, đồng thời ông nhận ra mình uế như thế nào. Mình tưởng tượng coi, dù mình thấy Chúa làm phép lạ dữ dội quá,
người ta làm gì reo mừng, reo mừng nhảy, vui mừng đã lâm hết. Còn phi rơi thì sao? Sợ quỳ gối xuống nhận ra Chúa.
Khi có nhiều người mình ngày nay cũng vậy á, cơ đốc nhân á đi theo Chúa, được Chúa làm phép lạ chữa lành, thấy những cái điều quyền năng vui mừng vậy, nhưng mà cái sự vui mừng bên ngoài nó chẳng giúp cái gì cả, họ cũng vậy à, đúng không? Nhiều người được Chúa chữa bị nặng, được Chúa chữa khỏi bị ung thư, cái điều đó bây giờ vẫn còn, nhưng sau đó cuộc đời cũng vậy à, và sau đó họ bỏ Chúa, họ đi không khác. Còn Phi-rơ đây là gì? Ông nhận ra sự u uế của mình. Ông mới thấy Chúa là đấng thánh, mình là ưu ế. Thì đó là cái mình đi, cái mục đích của chiếc tế lễ thánh là như vậy á. Anh em càng đi theo Chúa, anh em càng thấy mình ưu ế, thấy rõ Chúa có thánh khiết, luật pháp của Chúa thánh khiết, công bình. Chúa Đức Chúa Trời đấng công bình đáng sợ, đúng không? Thì chính vì cái gọi là cái đó, mà còn cái khải thị mà cao nhất á, giúp thay đổi mình. Thì để đầu tiên Chúa Giêsu thể dùng Phi-rơ được, thì Ngài cho ông cái bài học đầu tiên để thấy là ông là một người ô uế, còn Chúa là đấng thánh. Tiên tri Ê-sai cũng vậy, được Chúa chọn là tiên tri, được thấy được ngai vàng của Đức Chúa Trời luôn. Nhưng mà để đầu tiên để Chúa thể dùng sai ông đi được á, là trong Ê-sai chương 6 á, em thấy gì? Và Ê-sai cũng sợ, sắp mình xuống đất, run rẩy, nói là tôi đáng chết, tôi đã thấy được Đức Giê-hô-va vạn quân, tôi là cái người ô uế, môn miệng ô uế, ở giữa một dân ô uế. Cả hai người đều, cả Ê-sai lẫn Phi-rơ đều bắt buộc phải học bài học đó, và chúng ta cũng vậy. Thì tất cả chúng ta đều phải bùng phải học cái bài học giống như Führer và Ê-sai rồi đó. Mà cái học là mình cảm, nếu mà anh em cảm thấy được mình ô uế không ra gì trước mặt Chúa, Chúa là đấng thánh, thì anh em đi đúng đường.
Anh có bao giờ mất cái khải thị đó không?
Không, anh càng đi anh càng thấy.
Càng ngày thấy
Chúa bày tỏ ra thấy cô ấy đủ tội á, đủ tội ô uế hết trơn ha. Nhiều khi ngoài thấy
mọi người chết rồi, giờ sao? Ý em nói là không phải là những cái tội này, nhưng mà có một lần bác trên nói là trái ngược với sự thánh khiết á, không phải là không thánh khiết mà là những điều bình thường á. Nàng có nhớ không?
Đúng, có đúng.
Trái ngược với những điều thánh khiết không phải là những điều không thánh, không phải là mình đem cắp, đem trộm hay là mình làm chuyện ác á, nhưng mà trong những cái điều bình thường thôi, trong những điều bình thường của con người thôi là mình đã không có thánh rồi. Những điều thường nó làm cho mình không thánh. Thì ý em muốn hỏi cái kinh nghiệm là có những cái điều bình thường của đời này á, nó làm cho mình không có nghĩ thấy là mình là cái không có thánh khiết ở trước mặt Chúa nữa, xong rồi mình cũng xa vào, mình cũng nhìn xem những người cũng thích mình chăm xem những cái thứ hư không ô uế của đời này á. Thì
ý Trang nói là giống như những điều bình thường, giống như trong gia đình mỗi ngày mình phải đi làm kiếm tiền để nuôi gia đình, điều đó là có xấu.
Nhưng mà mình
tập trung vô trong đó nhiều quá thì cái đó là mình sẽ quên Chúa, mình sẽ bỏ Chúa. Nhưng mà thật sự mình phải đi kiếm tiền hay là
tiếp tục cái chuyện đó nữa. Ví dụ như con ở trong ở trong cái môi trường bên ngoài quá lâu, làm việc cứ ở trong cái sự thường nó cũng chắc chắn nó liên quan gì đến sự thánh khiết của Chúa. Em cũng không có phạm tội hay gì nha, nhưng mà em ở trong cái bình thường nó quá lâu, rồi tới cái lúc mà em nghỉ ngơi á thì em lại không có ham muốn về Chúa nữa. Nhưng mà em lại giống như Kinh Thánh nói là sao các người cứ thích chăm xem những cái điều hư không rồi lại quay về với những thứ giải trí, những thứ vô nghĩa, những thứ mà nó thường á.
Hiểu thì anh bao gồm cả những điều đó nữa. Khi anh nói không thánh khiết là bao gồm cả những điều thông thường. Ví dụ như á, nếu mà thì đi trong tờ này nhiều lúc mình bị phân tâm khi mà đọc mấy tin tức, mấy mạng xã hội về nấu ăn ví dụ vậy. Đúng không? Tại thì nó không có gì là tội lỗi cả.
Giống như cô hay tìm các món nào ngon cho cháu mình thì đâu có gì sai, nhưng mà vô trong nó coi hoài biết đó là mình mê á, mình quên Chúa, tới hồi đó mình mệt mỏi mình không có muốn đến với lời Chúa. Thì đó. Mình bị yếu đuối rồi đó. Mình bị chết rồi, tất nhiên là lúc đó mình
thì những điều đó đương nhiên là nó không có tốt rồi. Những cái điều mà vô nghĩa của đời này nó làm lòng mình xa cách Chúa. Thầy Chúa phải cần cho bay mình ánh sáng những điều đó. Em nói chung là Führer đầu tiên là nhận ra là cái người ô uế. Thật ra thông thường cũng là ô uế thôi. Ở trong em đọc trong về các đền thờ trong sách Ezechiel đó, có cái bức tường ngăn cách giữa cái sân đền thờ với bên ngoài, gọi là ngăn cách giữa nơi thánh với nơi bình thường, chứ không phải là nơi thông thường. Mà đi theo Chúa mình phải thánh khiết, chứ không thể bắt giống đời này được. Có dù đời này không có như có mấy cái không phạm tội, nhưng nấu ăn đâu phải phạm tội gì đâu, phải không? Như em học bài quá, như em muốn làm chức cao này nọ cũng không phải là phạm tội, nhưng mà nó là những điều vô nghĩa, em quên mất, nó là những cái hình tượng.
Nó làm cho em không còn nhìn thấy sự thánh
khiết
của Chúa nữa.
Đúng rồi.
Cho em hỏi cái điều này nha. Ví dụ như là nữ và nam á, mà nam thì thích mặc được những cái đồ nữ thì thích mặc được những cái đồ nam thì nó đều có gọi là không thánh khiết.
Cái đó là sự rủa xả. Rủa xả. Chú ghen cấm mà. Chú cấm con trai bận đồ, có đàn ông bận đồ đàn bà. Đàn bà bận đồ đàn ông. Có trong Kinh Thánh á, chú nói là một sự quái gớm.
Nhưng mà nó tương tự thôi chứ không giống nhau.
Không được, phải rõ. Thì đó là
hồi lúc trước cô cũng giống vậy, cũng hỏi là coi ngắn thôi, nói trong cái đầu coi 2 phút đâu có gì đâu, mình đâu có thể nào bị ô uế được. Xong cái mình coi cái này xong cái nó tới cái khác tiếp. Nhưng mà cô thấy có khi mà tới một cái lúc nào tự nhiên cái là tới cái vấn đề tự nhiên nó cũng clip qua thấy cái thần của Chúa, hoặc ai nói một cái câu kinh thánh gì về Chúa, thì lúc đó là cô thức tỉnh lại là cô bỏ các con ra liền.
Thật ra cái đó cũng liên quan tới sao á, mình muốn thỏa mãn cái nhu cầu thần thờ của mình. Có những cái nó cũng muốn thỏa mãn tâm hồn của mình. Cái điều đó không phải là tội lỗi, nhưng mà mình vì thỏa mãn nó mình quên cái điều quan trọng hơn, đừng vượt tiền cai trị. Nên mình phải quay về, phải ăn năn khi mà lòng mình xa cách Chúa, giống như cái bài hát vừa rồi á, mình phải ăn năn khi lòng mình xa cách Chúa, phải trở về. Còn bây giờ An là chỉ có ưu tiên chuyện của Chúa, còn chuyện đời mức tạm vừa đủ rồi, được rồi. Đó là cái Führer không có đơn giản, đau khổ. Và cái bài học của Führer thứ hai á, phải học á là gì? Là nãy lòng như Long có nói á, là Chúa cho biết là Führer bị Satan cám dỗ. Ở trong Ma-thi-ơ 16, khi mà Đức Chúa Trời, khi mà Cha trên trời ban phán thị cho Führer biết á, là Chúa Giê-xu là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời. Trong khi tất cả những người Do Thái phần lớn họ chỉ biết là một cái tiên tri hay là cái gì đó thôi, còn Führer là nhận thấy rõ điều đó. Ông anh chơi nói với cái ý đó, thì lúc đó là
khải thị là một chuyện, nhưng mà sau đó Chúa cho anh cho một Führer khải thị khác nữa. Đó, mà ta biết là Führer là kéo khi Chúa vài phút sau đó Chúa nói là Chúa sẽ bị, Chúa sẽ chịu đau khổ, chịu đóng đinh. Thì Führer mới kéo Chúa ra nói là Đức Chúa Trời sao không nỡ làm vậy đâu. Thật ra cái đó cũng giống như là giống như Jacob vậy. Cái kinh nghiệm mình có khải thị về Chúa và con đường của Chúa, mình sẽ nghĩ là con đường mình đi sẽ rất là nhẹ nhàng, đúng không Long? Đúng không? Trước như trước Long nghe về chiếc tế lễ vậy á, bảo đảm Long với lại mấy anh em khác lúc đầu á, chứ nghe mình sẽ nghĩ là nó đúng ý Chúa, nó sẽ suôn sẻ, giống như Führer thôi. Führer biết à mình sẽ được khải thị, rồi mình biết mình, Führer nghĩ là đời sẽ đi rất suôn sẻ lắm, nhưng mà Chúa Satan cho nó lừa mình, nó kêu mình hả sẽ đi rất là suôn sẻ, dễ chịu, thuận lợi. Rồi Chúa nói cho Satan, chứ cho Führer biết là Satan lừa, Satan cám dỗ. Nên cái khải thị thứ hai để mình đi theo ý theo Chúa, mình phải biết phân biệt được những gì đến từ Chúa, những gì đến từ Satan và cảm xúc của mình. Cái đó không có nhẹ. Führer mới được Chúa khen với các trước 12, trước các sứ đồ khác đó, kêu là cha quay sát thịt, máu và thịt cho con biết cái khải thị này mà cha trên trời. Mình tưởng tượng là Führer giống như là đang trên mây vậy đó. Cái vài phút sau Chúa mắng, hỡi Satan hãy lui khỏi tay ta. Führer cứ quê trước mặt những người khác, quê mặt trước những người khác, đúng không? Lúc đó Chúa không chỉ có 12 sứ đồ mà có các nhiều môn đồ đi theo nữa, ít nhất 70 người. Và quê mặt hả? Anh em tưởng tượng coi, giờ mình đi ở đây không đông không? Mấy có vài anh em thôi. Khi có anh em nào đó nói lỗi của mình ra trước mặt vài người khác rồi, là mình cảm thấy khó chịu, đúng không? Mình thấy cảm thấy khó chịu, đúng không? Führer lúc đó bị Chúa la, là quê đó. Rồi cái bài học đó, thấy cuộc đời Führer với Chúa, đi với Chúa có 3 năm rưỡi mà nhiều bài học rất là đau hơn Jacob nhiều. Còn bày học cuối mà Führer phải về hội học, Führer học là mình tất cả mình biết chối Chúa. Chỉ có vài tiếng đồng hồ trước đó, Führer nói là dù Chúa bị trói hay là bị giết, Führer cũng chịu. Chứ chết chịu Chúa, Führer nói nếu thật, thực sự muốn như vậy á, nhưng mình theo cảm xúc, theo tâm hồn của mình. Có nhiều anh em nói là mình yêu mến Chúa, rất là yêu mến Chúa, nóng cháy về mặt tâm hồn. Nhưng mình hãy đợi chuyện gì xảy ra, lúc đó biết thật hay không thật. Lúc đó mới biết là tâm hồn hay tâm linh thôi. Mà cái thử thách đó, nếu anh em đọc kỹ những cái sách mà Phúc Âm tường thuật á, bài học á tí nó ngắn, nó đầu á. Führer phải khóc lóc đắng cay. Führer phải đi khóc lóc đắng cay, không có nhẹ. Có thể là Führer muốn tự tử nữa. Tại vì trước đó Chúa nói với Führer là này sẽ tăng lên sàn sảy ngươi, nhưng mà ta đã cầu nguyện cho con rồi. Khi mà con trở lại, con phải phải gì vậy? Làm mạnh mẽ anh em. Cái bài học đó đau lắm em. Jacob đâu có chối Đức Chúa Trời đâu, đúng không? Jacob thì bị dài, có thể đến 100 năm thử thách đau khổ, nhưng mà không có thể chối Chúa gì hết. Còn Führer được Chúa chào ban khải thị gì xèo hết, nhưng mà lại chối Đức Chúa Trời, chối Chúa Giêsu rất là quyền, rất là nặng. Có như mấy chỗ Kinh Thánh nói là khốn nạn cho những ai mà chối Chúa. Chúa nói nếu mà ai xưng nhận ra, ai nhận cha ta với con người thì ta cũng xưng nhận ai xưng nhận ta trước mặt người ta thì ta cũng xưng nhận người đó trước mặt cha ta và thiên sứ của ta. Còn ai mà chối ta thì ta cũng chối trước mặt cha ta và những người và thiên sứ. Còn Führer bị ngay cái mà nặng nhất, cái lỗi lầm rất là nặng nhất. Mà để như vậy Chúa mới dùng Führer được.
phải, cứ phải đập bể cái bình ra. Mình giống như trái dừa vậy á, đầu mình cứng như trái dừa vậy á. Để chú có thể dùng mình được, chú phải đập ra, nát trái dừa ra, thì đó mình mới có ích cho chú được. Thì hồi qua những lời chia sẻ nên biết là đi theo Chúa, có cho Chúa không có đơn giản. Anh em phải chịu thử thách, có lúc nó kéo dài lâu như là Gia-cốp cả trăm năm nữa. Mình chắc chắn không phải tới 100 năm rồi.
Nhưng mà nhưng cái đây vài tuần thì em nói là em chờ đợi sự giải cứu của Chúa. Tự nhiên em mong chờ cái sự giải cứu của Chúa là đúng rồi, tốt không có gì hết. Giống như Gia-cốp vậy, Gia-cốp cũng mong chờ sự giải cứu của Chúa, nhưng mà 100 năm sau nó mới đến. Còn mình á, có thể là Chúa sẽ cứu mình, Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện của mình. Nhưng chắc chắn Chúa sẽ đáp lời, nhưng mà Chúa không muốn nói trước là khi nào. Có thể là một vài tháng nữa, nhưng mà có thể là khi Chúa đến, khi Chúa cất tụi em lên rồi thì mới biết là Chúa đáp lời. Đúng không? Đó là những cái đau khổ nó đều qua đi hết. Cho nên mình phải học để hiểu Chúa và trông cậy Chúa. Quan trọng nhất là mình cần phải trông cậy Chúa, đừng nghi ngờ Ngài.
50 câu 10. Trong các ngươi, ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va, nghe theo tiếng của đầy tớ Ngài? Người nào đi trong bóng tối và không có ánh sáng, thì hãy tin cậy danh Đức Giê-hô-va và nương tựa nơi Đức Chúa Trời mình. Amen.
Ở đây nói rõ không? Nhiều lần mình đi theo Chúa, mình thấy trong bóng tối là mình gặp những đầy đủ những sự khó khăn. Đó, nhiều chuyện là mình nản lòng, cái đau khổ này đau khổ khác, thử thách này thử thách khác. Nhưng mà Chúa nói gì? Hãy tin. Chúa nói gì Bình? Đọc lại. Em tới khúc sau rồi.
Hãy tin cậy danh Đức Giê-hô-va và nương tựa nơi Đức Chúa Trời mình.
Anh em mới làm như vậy. Cái câu này là cái câu này nói đến cái trải nghiệm của em với Chúa trong vòng 18 năm qua đi theo hội thánh, đi con đường của Chúa gần 18 năm, trong tháng 9 là đúng 18 năm á. Thì cái câu này là anh nhớ nhất, một trong những câu mà anh nhớ nhất, thấy thấm thía nhất á. Có nhiều lúc cứ đi theo thấy không biết là mình giống như đi trong bóng tối, không biết khi nào Chúa mới giải cứu mình, mở đường cho mình ra. Cả 18 năm trời luôn. Là mới đi từ năm 2013 đó. Từ anh đi 2006. Thì nhiều lúc mình thấy lúc nào anh cũng mong chờ sự giải cứu của Chúa cả. Nhưng 18 năm qua thấy cái điều bóng tối hoài. Nhưng mà anh luôn tin tưởng nơi Chúa, nâng cậy nơi Chúa và bước đi thôi. Một sốt sẵn cho Chúa. Thì anh em cũng vậy, đừng có nghi ngờ Chúa. Nếu anh em nghi ngờ, anh em hãy đọc Kinh Thánh đi. Đọc chậm toàn bộ Kinh Thánh, mình sẽ thấy rằng có những cái quan niệm mình nhiều lúc nó không có đúng, nó khác với ý của Chúa. Thì anh em đọc câu chuyện Gia-cốp, anh em suy nghĩ mình thấy coi, một cái người được phước vô cùng luôn á, mà phải chịu khổ cả trên 100 năm mới được hưởng phước. Cả Phi-rơ cũng vậy, người được dữ dội luôn, được Chúa dùng. Phi-rơ được Chúa mang chìa khóa nước thiên đàng để mở cửa nước thiên đàng cho người Do Thái ở trong công vụ, và mở cửa nước thiên đàng cho cả dân ngoại nữa, cũng trong công vụ luôn á, cho nhà tộc này á. Chúa dùng Phi-rơ mà để Chúa có thể ban được chìa khóa nước thiên đàng cho Phi-rơ. Chúa phải rèn luyện, phải tôi luyện Phi-rơ rất là nhiều. Rồi em có thắc mắc, em có thể nói nãy em định nói á.